对了，对。
Linh hồn lớn, nhỏ, đã là linh hồn tách biệt thân rồi, tại sao lại có bé, trĩ và nhĩ? Bé hạt tiêu thấy linh hồn theo bé, trẻ, già, trai gái lớn nhỏ này tùy thuộc vào các linh hồn người xuất vật mà người ta vừa trải qua phải không bé? Ví dụ một cô chết ở tuổi 50, thì bé hạt tiêu thấy linh hồn này là 50 tuổi.
Bé hạt tiêu trả lời, cái này mới khó để nói đây. Nhưng bé hạt tiêu sẽ cố gắng nói theo cái thấy và cái hiểu của bé hạt tiêu nha. Nếu con nói không đúng thì ông Phước sửa lại cho con với nha. Linh hồn dùng lại được, thân thì chết qua từng kiếp sống. Lúc kiếp là người, lúc kiếp làm súc vật, vân vân. Khi linh hồn lên trên đó, họ đều tập hết, thì ai cũng có cái màn tivi hết. Khi nhìn vào cái màn tivi, nếu cái màn tivi nhỏ thì mình nói là em bé. Và khi đó dùng màn tivi để nói chuyện, mình cũng nghe được cái giọng nói là con nít hay người lớn. Đồng thời nói là họ không có thân, vì cái thân của họ nó không có cảm giác, giống như mình nằm mơ, thấy người thân mình bỗng ôm tròn lấy, nhưng không có ai hết vậy đó. Mình thấy cái hình ảnh đó, nhưng đụng vào thì không có thấy gì hết. Họ cũng có thân như mình và cũng ngồi xếp bằng tu tập vậy đó. Nhìn thấy vậy, nhưng thân đó là bằng ánh sáng tạo thành. Làm sao để biết trai hay gái? Con gái thì có cái bớt mà giống như người mình lúc sinh ra đã có sẵn, màu hồng bên cánh tay phải. Con trai thì có cái bớt màu xanh da trời bên tay trái. Nhìn vào cái đó thì mình biết linh hồn là gái hay trai. Thường thì không phân biệt được tuổi chính xác của họ vì cách tính thời gian giữa cõi này và cõi khác không giống nhau. Thầy Tibu trả lời, cũng nên nhớ là trên là cõi A Di Đà Phật, nhưng còn ở cõi trung giới thì già là già, trĩ là trĩ, gái là gái, trai là trai. Ở cõi này thì linh hồn vẫn mang những khuyết tật mà mình đã sinh sống trong kiếp vừa rồi. Một số rất ít do việc thiện mà mình đã làm thì có thể điều chỉnh linh hồn mình được lành bệnh. Tuy nhiên, tuy là cõi trung giới thì cũng có những Bồ Tát hoạt động trong cõi này. Họ cũng đi tìm và nhắc nhở với những linh hồn đầy thiện nghiệp là ở cõi này. Chỉ dùng sự tập trung tư tưởng thì cũng có thể tự chữa được những bệnh nan y. Và dĩ nhiên cũng có người làm theo và từ mù đã thành sáng mắt. Từ bại liệt có thể đi đứng đàng hoàng, từ cục cùi về. Nếu họ nghi theo và tập trung tư tưởng thì đều có thể tự chữa được bệnh của mình như thường. Hi hi.
TLT. Sau một thời gian ở cõi nào đó, ví dụ cõi Phật, thì linh hồn có thay đổi bên ngoài không? Hay thay đổi già hơn do thời gian, thay đổi trẻ hơn do tu tập cái gì đó?
Bé hạt tiêu trả lời, sau một thời gian tu tập lâu năm thì cái linh hồn có ánh sáng to và hào quang lớn hơn. Nó không có chuyện già trong đây. Hi hi. TLT.
Khi linh hồn đến lúc phải nhập thai mà phải chết hư thai thì bé hạt tiêu thấy là linh hồn đó là linh hồn đứa bé phải không? Hi. Có khác nhau ra sao giữa linh hồn đứa bé và linh hồn đứa lớn? Loại phân hình hài ra sao? Vì có lần TLT có hỏi bé và biết là thường linh hồn không nhớ gì về quá khứ cả. Nếu vậy thì tâm hồn ai cũng giống như con nít hỷ.
Bé hạt tiêu trả lời, linh hồn thì lúc nào cũng là linh hồn. Nó được dùng tới dùng lui trong nhiều kiếp sống của mình. chỉ có cái thân xác này, nên mình mới phân ra già, trĩ, lớn bé. Thân là cái áo cho linh hồn, nên lúc cái áo nhỏ, cái thân nhỏ thì kêu là nó nhỏ. Còn linh hồn thì không già, không trĩ, không lớn, không nhỏ. Nó chỉ là linh hồn vậy thôi. Nếu mình tập, linh hồn có tập, thì mình có nhớ về tiền kiếp của mình. Tất cả người được đưa về A-di-đà Phật để tập, thì họ sẽ nhớ lại được. Còn người ta đi vào cung trời khác không có tu tập, thì họ không nhớ gì hết. Khi nhập thai rồi và sanh ra thì không nhớ gì nữa. Nhưng lại tập thì lại nhớ lại tiền kiếp của mình thế nào. Bé hạt tiêu là con nít, tâm hồn con nít với cái thể xác con nít của mình. Nhưng sự hiểu biết của bé hạt tiêu được nhớ lại từ cỡ 41 kiếp sống của mình. Và linh hồn của 41 kiếp sống hay hơn nữa mà bé hạt tiêu chưa nhớ hết nổi. TLT hỏi:
thường sau khi độ tử, họ xuyên trình đá hay ghi thượng phẩm, thượng sanh, level 9. Ngoài cõi Tây Phương Cực Lạc thì các cõi khác của Chúa Thánh A-la có thượng phẩm, thượng sanh không bé? Bé và các hòa thượng nhí độ tử hầu như là về cõi Phật A-di-đà. Chắc mấy kiếp sau nữa người ta tu tịnh độ chắc nhiều hết. Chỉ có cõi tịnh độ là nhận linh hồn đủ mọi trình độ, chứ mấy cõi Phật khác như Phật Diệt Sư thì có nhận giống vậy không bé yêu?
Bé Hạt Tiêu trả lời: theo cách tu tập của bé Hạt Tiêu và những hòa thượng nhí khác thì nơi an vui và thanh tịnh nhất để cho người ta tu tập là cõi A-di-đà Phật thượng phẩm, thượng sanh, level 9 gì đó. Thật ra theo bé Hạt Tiêu biết thì còn có nhiều cung trời khác nữa, nhưng có những cung trời họ không tu tập gì hết. Vì muốn cho mọi người được tu nên đã gom về cung trời A-di-đà Phật để họ được học Phật mà bớt khổ. Khi độ người thì sẽ đưa họ về với cung trời cao nhất mà theo tôn giáo họ được biết. Vì mức độ tâm thức của họ chỉ biết với cung trời nào thì mình đưa theo cung trời mà họ đã tin theo. Như người theo đạo Thiên Chúa giáo thì mình đưa về cung trời thiên đàng có Chúa của họ. Sở dĩ cứ nghe Hoa Sen Trên Đá nói về số 9 là vì trên này toàn theo Phật giáo nên đưa về đó thôi. Cõi Phật thì có một cõi đó, nhưng Phật thì có rất nhiều vị Phật, có hàng hà sa số lận, và mỗi vị tu theo hạnh nguyện giúp người của mình, nên mình lại được nghe nhiều tên gọi của nhiều vị Phật. Tỳ Bù lại nói thêm: trong cái hạt thiết kế đô thị thì ai cũng tìm một mặt bằng để làm cái trung tâm thành phố. Mặt bằng này phải đủ rộng để có thể có những vùng ngoại ô. Nhưng dân số càng đông thì trung tâm thành phố sẽ phải lần từ từ vào những vùng ngoại ô. Và dĩ nhiên sau một thời gian đi đâu đó thì khi về là mọi người sẽ kinh ngạc về sự thay đổi này. Cõi A-di-đà Phật thì cũng một cách này. Cách đây hằng hà sa số các cõi ở về phương Tây, có một cõi là cõi Tây Phương Cực Lạc. Câu này chứng tỏ rằng Đức Phật A-di-đà đã có ý định xây dựng một trung tâm thành phố cách trái đất hằng hà sa số thế giới, và trung tâm này ở về hướng Tây. Tất nhiên là cũng có những buổi họp của các Đức Phật, và người ra đề án xây dựng hay nhất thì lại là Ngài A-di-đà Phật. Cái hay nhất là Ngài đã có chỗ để thâu nhận tất cả những linh hồn từ thậm tệ cà chớn đến thanh cao tuyệt vời. Và chính Ngài đã đề ra phương cách dùng hoa sen để duy trì và bảo vệ những linh hồn còn nặng nề. Và chính Ngài đề ra hiện tượng hột vịt muối, hí hí. Có nghĩa là nếu đem một tên tội phạm ác ôn mà nhúng riết vào bể tình thương, thì theo thời gian tên này cũng bị thấm tới tận xương cái tình thương. Y như hiện tượng hột vịt muối ở thế gian mình. Dĩ nhiên khi nghe xong sự trình bày của Ngài A-di-đà Phật, thì thập phương chư Phật đều quy hướng về đề án xây dựng này, và theo cái đà độ như các nhí đã làm. Và tụi nó đã đem đi dạy những chư thiên khác các phương pháp độ này, thì chẳng bao lâu cõi Tây Phương sẽ nuốt chửng ngoại ô Nam Thiền Bộ Châu này và những vùng ngoại ô khác mong thay. Hướng Tây ở đây không phải là hướng của La Bàn hay là của GPS, mà là hướng đi của tâm thức, của linh hồn khi họ vào được ngay chốc trình độ tứ thiền hiểu sắc. Và khi tác ý vào cõi A-di-đà thì họ đều đi về một hướng, đó là hướng Tây. Có nghĩa là hướng Tây ở trong các kinh sách khi nói về các cõi Phật thì không phải là dựa trên những hiện tượng của từ trường, mà lại dựa vào trình độ công phu tu chứng của hành giả, trình độ là tứ thiền hiểu sắc.